Phía sau nhà văn, trung tướng Hữu Ước. Mỗi lần đi qua sông Hồng mùa cạn, nhìn những giò đất giữa sông, tôi lại nhớ đến người phụ nữ ấy. Đó là những năm tháng cay cực nhất của đời chị. Hằng ngày, chị lội qua sông trong mưa gió, đến giò đất giữa sông Hồng để gieo đổ, trồng lạc, nuôi các con vượt qua những năm tháng nghèo đói và đau đớn. Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Lý, vợ nhà văn, trung tướng Hữu Ước. Đã có biết bao bài phỏng vấn nhà văn, trung tướng Hữu Ước, có biết bao bài báo viết về ông, và có biết bao câu chuyện về ông khi người ta ngồi với nhau trong quán cà phê, quán bia. Nhưng có lẽ chưa có một dòng nào viết về chị. Tôi biết đã có những người muốn viết về chị, nhưng chị đã từ chối. Chị chối từ, như chị chối từ không xuất hiện ở những nơi đông người, những nơi chồng chị, nhà văn, trung tướng Hữu Ước được tôn vinh. Với chị, đó hình như không phải nơi chốn của chị, của một người phụ nữ vốn lặng lẽ hy sinh cho gia đình mình, của một người mà khát vọng lớn nhất và duy nhất là hai chữ bình an cho những người ruột thịt thân yêu của chị. Chị đã sống với phẩm hạnh của một người phụ nữ như mọi người phụ nữ Việt Nam, luôn luôn đứng sau chồng con mình với tất cả thương yêu, lo lắng, cảm thông, nhân ái, chịu đựng và hy sinh, cho dù chồng con họ đang ở trong vực sâu của sự thất thế hay đang ở trên đỉnh cao của vinh quang. Nhưng cuối cùng, chị đã ngồi xuống tâm sự cho tôi nghe một đôi điều về cuộc đời mình. Vì lẽ đã hơn 20 năm nay, chị coi tôi như một đứa em trong nhà. Vì lẽ bây giờ, chị đã trở thành bà ngoại và sẽ trở thành bà nội trong một ngày rất gần. Với một người phụ nữ đã sống từng đó năm tháng trong cuộc đời, thì không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc với con, với cháu. Và với một người phụ nữ đã đi một đoạn đường dài, với những thăng trầm như thế của đời người, thì chị đã hiểu thế nào là giá của hai chữ bình an. Có thể nói tất cả những vui buồn, thăng trầm của nhà văn, trung tướng Hữu Ước đã gắn liền với người bạn đời của mình. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, nếu nhà văn, trung tướng Hữu Ước không có một người bạn đời như chị Lý, thì mọi chuyện của ông sẽ như thế nào? Có thể ông vinh quang hơn, nhưng khó có thể bình an hơn chăng? Những người yêu quý nhà văn, trung tướng Hữu Ước đã nói với nhau rất nhiều về cuộc đời ông. Họ nói về tất cả những gì ông đã phải gánh chịu và đi qua một cách phi thường, cũng như nói về những món quà mà cuộc đời đã ban tặng cho ông. Và một trong những món quà lớn nhất là người phụ nữ mang tên Lý. Nhưng không phải mấy ai biết được điều này. Bây giờ, nhà văn, trung tướng Hữu Ước đang trên đỉnh vinh quang. Con đường đến với vinh quang của ông là một con đường kỳ lạ. Nhưng tất cả ai biết ông đều biết đến những năm tháng kinh hoàng của ông. Một cái nạn khủng khiếp rơi xuống cuộc đời ông. Trong suốt 3 năm ông chịu nạn, trong ngôi nhà sơ sài, nhỏ bé, bên bãi sông Hồng, chỉ còn lại chị, hai đứa con dại, bố mẹ chồng già, cùng người anh trai chồng đau ốm. Cho đến bây giờ, chính chị cũng không hiểu làm sao chị có thể đi qua những năm tháng như thế. Những năm tháng mà đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của chị và các con chị bị đẩy đến chân tường. Khi nhà văn, trung tướng Hữu Ước chịu nạn, gánh nặng gia đình như một trái núi khổng lồ đè xuống đôi vai của người phụ nữ nhỏ bé, hiền lành, vốn sinh ra và lớn lên ở thôn quê. Nhưng gánh nặng lớn hơn là những áp lực tinh thần của xã hội dội xuống chị. Những năm tháng đó, ăn chỉ một bát cơm, có thể chị bớt đói trong vài ba tiếng đồng hồ. Nhưng áp lực tinh thần luôn luôn cào xé lòng chị ngay cả trong giấc ngủ. Tôi biết chị từ sau khi chị lấy chồng, và tôi không thể hình dung một người phụ nữ còn quá trẻ, quá trong sáng nhiều ngơ ngác cùng với tính tình dịu hiền và khép nép như chị ngày ấy lại có thể đi qua được cơn địa chấn tinh thần lớn như vậy. Sau khi chồng chị gặp nạn và phải sống cách biệt với gia đình, chị sinh đứa con thứ hai thiếu ngày. Nhưng vừa sinh con được 5 ngày, chị đã phải đạp xe đi vay tiền để lo trả nợ. Chị nói với tôi, đứa bé sinh thiếu ngày, vô cùng ốm yếu. Cái thóp đầu của đứa bé mềm nhũn đến nỗi khi tắm cho nó, chị không dám chạm tay vào. Hình ảnh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ ra khỏi tâm trí những người thân yêu của chị. Nó mãi mãi là một ám ảnh đau đớn, chứa đầy nước mắt. Cho dù sau này chị và gia đình mình có sống trong vinh quang và giàu có như thế nào. Có một người họ hàng cho vợ chồng chị vay một ít tiền trước đó và nặng nặc đòi nợ khi chị vừa mới sinh con. Ngày ấy, chị có mấy đồng lương chỉ đủ mua gạo và muối nuôi gia đình. Chị không có gì để trả nợ. Có lẽ người họ hàng kia sợ chị không thể trả nợ được nên tìm mọi cách đòi. Chị cứ đạp xe đi và cũng không biết phải đi đâu. Nhưng cuộc đời thật nhân ái. Có một người nhẫn tâm thì có 100 người phúc hậu. Cho dù biết chị sẽ khó mà trả nợ hoặc không biết đến bao giờ mới trả nợ được, nhưng bạn bè vẫn xuống vào cho chị vay mà trong thâm tâm họ là giúp chị qua cơn hoạn nạn. Cho đến những ngày tháng này, khi ngồi nhớ lại chuyện cũ ấy, chị vẫn không cầm lòng được bởi lòng tốt của bạn bè. Ngoài giờ đi làm, chị đang len thuê để kiếm tiền, rồi chị chuyển sang cuốn thuốc lá sợi và cuốn thuốc lá thuê, kiếm được nhiều tiền hơn đang len. Đêm đêm, chị ngồi bên bàn cuốn thuốc lá khi các con đã ngủ. Có lúc mệt quá, chị đã ngủ gục xuống, đè nát hàng trăm điếu thuốc lá cuốn. Khi choàng tỉnh dậy, chị vô cùng sợ hãi và vội vàng cuốn lại những điếu thuốc đó mà không dám chợp mắt cho tới sáng để ngày hôm sau kịp trả thuốc cho người thuê chị đúng hẹn. Nước mắt chị đã rơi xuống những điếu thuốc lá cuốn đêm đêm. Nhiều lúc, chị muốn đưa hai đứa con về quê cấy trồng để nuôi con, để trốn khỏi cái thành phố mà chị đang phải chịu biết bao cay đắng, khổ cực. Nhưng chị đã ở lại để nuôi con, để chờ chồng, để nói với những người có trách nhiệm và xã hội về nỗi oan khuất của chồng mình. Có lẽ các con chị đã nghe được những câu chuyện như thế, cho nên chúng yêu thương chị vô bờ. Con trai chị đã có một thỏa thuận với người yêu mình rằng nếu sau này cô ấy có về làm vợ mà không kính trọng, yêu thương mẹ mình, thì cô ấy phải chọn con đường ra khỏi gia đình cậu. Bây giờ, tôi chưa được phép viết tất cả những gì mà chị đã phải gánh chịu, chị đã phải đi qua trong những năm tháng đó. Khi đang viết những dòng này, cũng là lúc tôi thấy lòng mình vừa kính trọng chị và vừa nổi giận với cuộc đời. Và tôi lại thể hiện lên bãi sông Hồng những năm tháng ấy đầy mưa gió. Chị đã lội qua nước lạnh trong mưa gió để đến những giòi đất nổi giữa sông. Trên những giòi đất bỏ hoang ấy, chị gieo lạc, trồng đỗ để nuôi con. Để một, hai tháng lại gói ghém cân lạc, cân đỗ gửi cho chồng. Cuộc đời đã đặt chị vào một thử thách vô cùng khắc nghiệt, như là số phận của con người phải thế, và như là một ví dụ về khát vọng, tình yêu và ý chí của con người. Chị nói với tôi rằng chị nhận ra chị yêu chồng đến thế nào và cần anh đến thế nào khi mà bãi sông Hồng trong mùa nước đã nhấn chìm ngôi nhà nhỏ bé của chị. Chị phải dầm mình trong nước bẩn ngập ngang cằm để chuyển đồ đạc và các con nhỏ lên đê. Những năm trước đó, khi chồng chị còn ở nhà, mỗi khi ngôi nhà ngập nước, chồng chị lại cõng chị và các con lên đê để chạy nước. Chị nói anh ấy là một người yêu thương vợ con hết mực. Trong suốt 3 năm chồng chị bị nạn, chị chỉ đi thăm chồng được 2 lần vì xa xôi quá và vì chị không thể kiếm được tiền tàu xe. Một lần, chị đã bế đứa con trai mà chị sinh thiếu tháng đi một đoạn đường 2.000 cây số trong những năm tháng tàu xe vô cùng khó khăn để thăm chồng. Chị muốn chồng chị nhìn thấy đứa con trai của mình, nhưng để gặp được chồng và để gặp được những người có thể giúp chồng chị giải được nỗi oan đâu phải là một hành trình dễ dàng mà đầy cay đắng. Nhiều lúc chị cứ phải cười trước thiên hạ, nhưng đêm về chị đã khóc như không thể khóc hơn bởi nỗi đau đớn, cay đắng và cả bị xúc phạm mà gia đình chị phải gánh chịu. Thế nhưng cuộc đời đầy nhân ái, chị đã nói với tôi nhiều lần trong một buổi chiều cuối năm như thế. Có những người có quyền chức mà bình thường chị nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp được, nhưng những người đó đã lắng nghe chị, đã động viên, đã an ủi chị. Và họ cũng là một trong nhiều lý do giúp chị đứng dậy trong đau đớn và cay đắng để bước đi. Chị mãi mãi mang ơn họ. Nhưng chị cũng không bao giờ quên được những ai đã đẩy chồng chị vào hoàn cảnh bi thương đó. Chị không quên những người ấy, nhưng chị không bao giờ nghĩ đến trả thù. Chị chỉ âm thầm và nỗ lực đến phi thường giúp chồng chị trở lại nơi mà có những người ở đó đã tìm cách để đẩy chồng chị đi. Và chị đã làm được điều đó. Vì đó là danh dự của chồng chị, của mẹ con chị, của gia đình chị và cũng là của những bạn bè thân thiết với vợ chồng chị. Bây giờ, khi nói về chị, hầu như ai cũng nghĩ chị là một người đang sống trong vinh quang, giàu có và đang sống với niềm kiêu hãnh về lòng hiếu thảo và sự thành đạt của con cái. Thực tế đúng như vậy. Và có người nghĩ chị sẽ lấy sự vinh quang và thành đạt của chồng con để trả thù những năm tháng cay đắng và đau đớn. Cũng không ít người đã làm như vậy trong cuộc đời này. Nhưng chị vẫn thế. Chị vẫn sống với phẩm hạnh của một phụ nữ sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo ở thôn quê. Bây giờ, chị vẫn đi chiếc xe máy cũ kỹ chị mua từ mấy mươi năm trước. Và trong chiếc giỏ xe vẫn là rau, là đậu, là gạo, là muối. Chị vẫn mãi mãi là một người vợ chịu đựng và giản dị như những ngày xưa. Chị không giống nhiều người phụ nữ có một người chồng vinh quang, quyền chức và giàu có để đi xe này, xe kia, đến nhà hàng sang trọng này hay nhà hàng sang trọng khác, mua hàng hiệu ở tòa nhà này hay tòa nhà nọ. Chị không xuất hiện ở những nơi mà không ít người phụ nữ ở vị thế như chị và có điều kiện như chị vẫn thường đến. Những cay đắng, đau đớn trước kia không làm chị gục ngã, và cả những vinh quang, phú quý bây giờ cũng không làm chị gục ngã hay thay đổi những phẩm hạnh mà chị có. Khi chồng chị gặp nạn, có những gì tốt nhất, ngon nhất chị dành hết cho chồng. Chị ứa nước mắt khi kể cho tôi nghe câu chuyện về con trai chị khi còn nhỏ đã một lần nói với chị rằng nó không thích chơi với ông ấy, nhà văn, trung tướng Hữu Ước. Vì có gì mẹ nó cũng gửi hết cho ông ấy, trong khi ông ấy phải sống xa mẹ con chị trong cay đắng và nghiệt ngã. Sau khi chồng chị gặp nạn, cậu bé ấy mới ra đời. Nó không có thời gian được ở bên người bố sinh ra nó như những đứa trẻ khác. Nghe con nói vậy, lòng chị như có muôn vàn mũi kim châm, bởi khi con trai chị cất tiếng chào đời, thì chồng chị không được nhìn thấy mặt con. Nhưng chị cần anh ấy. Các con, chị cần anh ấy. Anh ấy phải sống, phải mạnh khỏe để trở về từ hoạn nạn và để minh chứng với cuộc đời về chính con người anh ấy. Và chị phải làm tất cả với mục đích duy nhất lúc đó là anh ấy phải trở về trong danh dự của một con người. Anh ấy phải được hoàn trả danh dự và quyền sống với nhân cách của một con người chân chính mà anh ấy đã sống và đã tạo dựng lên bởi chính lao động của mình trước đó. Chị ngồi nói về chồng, về con, về gia đình, về bạn bè, về những người đã không ngại ngần khi chồng chị gặp nạn mà giúp đỡ vợ chồng chị. Chị nói về họ với niềm yêu thương và xúc động. Rồi bất chợt, chị đưa cho tôi xem tập bản thảo. tôi thực sự bất ngờ. Đó là những bài thơ chị viết. Tôi đã không đọc một bài nào ngay lúc đó. Vào một buổi tối mùa đông rét đậm, tôi ngồi đọc những bài thơ của chị. Và từ những bài thơ đó, tôi thấy những đợt sóng của cảm xúc thương yêu, trăn trở, khát khao, nguyện cầu, dâng trào. Lúc đó, tôi hiểu hơn con người chị. Tôi không ngờ sao dáng vẻ hiền lành, giản đơn, nhẫn nại của chị lại chứa đựng những cảm xúc tinh tế và mạnh mẽ, cùng với những suy tư sâu sắc về đời sống này đến thế. Cho dù những bài thơ ấy viết về những điều khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn vang lên da diết và nóng bỏng một khát vọng lớn nhất, khát vọng về một sự bình an cho gia đình chị và cho chính bản thân chị. Chị chỉ cần như thế. Những người phụ nữ Việt Nam hay những người phụ nữ trên thế gian này cũng chỉ cần như thế. Bởi chị hiểu cái giá của sự bình an lớn lao và hệ trọng đến như thế nào đối với con người. Dù họ là một người nông dân hay là một nguyên thủ quốc gia, đó chính là giá trị lớn nhất của đời sống một con người. Và mỗi con người đang sống trong đời sống này đều hiểu rằng, khi họ sống trong một tòa biệt thự lớn lao mà không có bình an, thì tòa biệt thự kia sẽ thế nào? Khi họ sống trong sự giàu có mà không có bình an, thì những đồng tiền của sự giàu có sẽ như thế nào? Và khi ai đến được sự bình an, thì nghĩa là họ đã đến được cái gốc của hạnh phúc. Chị sẽ mãi mãi là người đứng sau chồng chị, nhà văn, trung tướng hữu ước. Chị sẽ mãi mãi đứng sau các con chị, những tiến sĩ có tài và có lòng hiếu thảo. Xã hội đã biết đến chồng chị, biết đến các con chị, và có thể không biết đến chị. Nhưng chị hạnh phúc vì tình yêu và sự hy sinh âm thầm của chị cho họ. Chị chính là hình ảnh của người phụ nữ truyền thống. Chị chính là một trong ít người quan trọng làm nên sự nghiệp và danh tiếng của chồng, con chị. Nhưng khó có ai nhận ra chị nếu không biết chị từ trước. Khi chị đi chiếc xe máy cũ kỹ trên đường với chiếc giỏ đựng rau, đậu, đựng gạo, muối, như muôn vàng những người phụ nữ thủy chung, nhẫn nại, khép mình, lúc nào cũng âu lo, hy sinh, không đòi hỏi cho người khác. Và đó là lý do chúng ta phải cất tiếng nói về họ.
Người đàn bà tài sắc và đoản mệnh.
Sau 20 năm kể từ ngày chị ra đi, chúng ta vẫn nói về chị. Chúng ta sẽ còn nói nhiều về chị nữa. Điều gì của chị đã làm cho chúng ta nói về chị như vậy? Đó là nhan sắc của chị, tài năng của chị, đức hạnh của chị và bi kịch của chị. Chị là ai? Chị là thi sĩ Xuân Quỳnh. Khoảng 5 năm về trước, tôi có tổ chức một trang báo nhân ngày mất của chị cho một tờ báo. Tôi nhờ một người bạn của con trai cả chị để xin mấy tấm ảnh chị. Người con trai chị tỏ vẻ lo lắng, không biết những bài báo viết gì về người mẹ quá cố của mình. Bởi trước đó, có một số bài báo và một số phát biểu của một số người về chị đã làm anh phiền lòng. Anh đến gặp tôi để được xem các bài viết về mẹ mình trước khi báo đưa đến nhà in. Tôi đã không đáp ứng yêu cầu đó của anh. Tôi nói với anh rằng nếu mẹ anh, thi sĩ Xuân Quỳnh, mua quá khứ bằng lá chuối, thì tương lai sẽ trả lại cho mẹ anh lá chuối. Còn nếu mẹ anh mua quá khứ bằng kim cương, thì tương lai sẽ trả lại cho mẹ anh bằng kim cương. Và tương lai đã và đang trả cho chị bằng những gì chị đã sống, đã sáng tạo và đã yêu trong cuộc đời mình. Đó là kim cương và hơn thế. Khởi đầu sự nghiệp, chị là một diễn viên múa. Chị bước vào cuộc đời với tất cả niềm đam mê và trong sáng kỳ lạ. Một đồng nghiệp múa của chị, mỗi khi nhắc đến chị, đều nói như thốt lên. Tôi chẳng mấy khi gặp một con người trong sáng đến như vậy. mỗi khi Xuân Quỳnh xuất hiện và nở nụ cười, thì tất cả xung quanh đều rạng rỡ và tinh khiết. Cô gái ấy trong sáng đến mức có người đàn ông đã phải nói: nếu được Xuân Quỳnh yêu, thì tôi không biết làm gì. Vì nếu hôn Xuân Quỳnh, thì ngay lập tức tôi trở thành một kẻ có tội vì đã trần tục hóa cô gái ấy. Nhưng Xuân Quỳnh đã yêu và đi đến hôn nhân như bao cô gái khác. Hôn nhân mà chúng ta đôi lúc nghĩ như là một cuộc sống trần tục vẫn không làm mất đi một chút gì sự trong sáng của chị. Ngược lại, hôn nhân đã làm cho chị lộng lẫy hơn, thẳm sâu hơn và nhân ái hơn. Bởi chị mang vào hôn nhân tất cả tình yêu say đắm và lớn lao của chị. Nhưng chị cũng giống như mọi người đàn bà khác, hôn nhân đã phản bội chị lần thứ nhất. Ai đã có lỗi trong chuyện này? Chị hay người đàn ông của chị? Tôi không biết, và tôi không có quyền đổ lỗi cho người chồng thứ nhất của chị. Nhưng tôi tin chị không hề có lỗi trong cuộc chia ly này. Bởi cuộc đời chị kể, cả trong đời thực lẫn thi ca, đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng chị là người luôn luôn dâng hiến lòng tốt và trái tim của mình cho người khác mà không mảy may nghĩ đến cá nhân mình. Có lẽ sự thất bại trong hôn nhân và tình yêu đã đưa chị đến với thi ca, hay là thi ca đã chọn chị với một sứ mệnh là bày tỏ tình yêu trong sáng và mãnh liệt với đời sống này. Có những nhà thơ đã gây ra sự băn khoăn và ngờ vực về sự khác biệt giữa những câu thơ và cách sống của họ. Nhưng với Xuân Quỳnh, thơ ca, cuộc sống và tình yêu đã đồng nhất là một. Chị sống và yêu như thế nào thì thơ ca của chị như thế. Người ta kể trong những năm biên tập thơ ở báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, Xuân Quỳnh đã từng xé bản thảo của một vài kẻ nào đó mà với chị những kẻ đó chưa làm được người thì đừng nói đến làm thơ. Việc xé bản thảo là có thực, và lý do là những kẻ đó luôn luôn lấy uy của một số người mà họ quen để hù dọa các đồng nghiệp của mình. Những kẻ đó làm thơ và những tờ báo phải in thơ cho họ. Chị là một người đàn bà, nhưng không một cái gì có thể khuất phục chị ngoài lòng nhân ái và tình yêu đích thực. Khi làm tuyển tập thơ Việt Nam, Xuân Diệu, người mà không ít người gọi là ông hoàng thơ tình Việt Nam, và là người có quá nhiều uy quyền trong việc xét xử thơ ca người khác, đã có những hành xử rất bề trên với Xuân Quỳnh. Chị biết được điều đó và đã viết một lá thư phản đối như một trái bom gửi Xuân Diệu. Sau này, khi nói đến chuyện đó, có người hỏi tôi yêu thơ tình của ai hơn giữa Xuân Quỳnh và Xuân Diệu. Tôi đã trả lời: tôi yêu thơ tình của Xuân Quỳnh hơn. Bởi thơ tình Xuân Quỳnh là thơ tình của kẻ đang yêu và đang dâng hiến, còn thơ tình Xuân Diệu là thơ tình của kẻ luận về tình yêu và quá nhiều chữ nghĩa. Chị dám sống và yêu như Xuân Quỳnh thì chị mới dám đi đến tình yêu với Lưu Quang Vũ. Câu chuyện về cuộc đời của hai người còn nhiều bí ẩn. Một người đàn ông vừa lãng tử, vừa nho nhã và kém chị nhiều tuổi đã bước vào cuộc đời chị như một dòng thác lớn không gì cản nổi. Người đàn ông đó là Lưu Quang Vũ. Trước đó, Lưu Quang Vũ đã gọi Xuân Quỳnh bằng cô. Chị đã nhìn người đàn ông này trong một lúc nào đó như một cậu bé, nhưng số phận đã tìm ra bước ngoặt và sự thăng hoa của nó. Đấy chính là một bí ẩn của cuộc đời. Người cô ấy và người cháu ấy đã được số phận đặt vào giữa cái mắt bảo của ái tình. Ngày nay, chuyện một người đàn ông yêu một người đàn bà hơn mình nhiều tuổi đã không còn là điều quái lạ nữa. Nhưng thời của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ thì chuyện đó quả là một trận động đất của dư luận. Mặc dù vậy, tình yêu của hai người quá lớn, quá phi thường, đã làm xúc động nhiều người và đã mang đến sức mạnh cho họ đi qua mọi thách thức. Hai người yêu nhau đến mức làm cho một số người phải lo ngại hỏi liệu trong thời hiện đại này có một tình yêu lãng mạn, mãnh liệt và bền vững mãi như thế không? Và khi một tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra với gia đình họ, thì có người đã vừa khóc, vừa mừng cho Xuân Quỳnh. Đấy là sự thật. Họ nói, nếu không có cái chết đó, thì Xuân Quỳnh phải nhận một cái chết khác. Cái chết do cuộc chia ly thứ hai gây ra, cuộc chia ly với Lưu Quang Vũ. Bây giờ, đã 20 năm, kể từ ngày chị vĩnh viễn rời bỏ thế gian, người ta vẫn nói về một câu chuyện mà tôi không biết thực hư thế nào. Đó là chuyện Lưu Quang Vũ đã yêu một cô gái khác. Cô gái ấy là một diễn viên chèo đẹp nổi tiếng. Lưu Quang Vũ có thực sự yêu cô gái không? Tôi lại phải nói là không biết. Nhưng tôi tin, có rất nhiều những người đàn bà nhan sắc yêu anh bởi con người anh, bởi tài năng anh. Và bởi thời đó, như nhiều người nói là thời của Lưu Quang Vũ. Những người quá yêu thơ ca và con người Xuân Quỳnh cho đến bây giờ vẫn tin rằng nếu không có tai nạn kinh hoàng đau đớn ấy xảy ra thì Lưu Quang Vũ sẽ chia tay Xuân Quỳnh. Và như thế, Xuân Quỳnh sẽ chết mất bởi chị đã yêu Lưu Quang Vũ với một sự đắm mê và dâng hiến trọn vẹn. Chị sẽ sụp đổ nếu Lưu Quang Vũ bỏ chị ra đi với một người đàn bà khác. Và cũng có người buộc miệng nói rằng tai nạn ấy có lẽ là sự may mắn cho Xuân Quỳnh vì chị được ra đi trọn vẹn với người đàn ông mà chị yêu, với tất cả những gì chị có và đứa con yêu dấu của hai người. Nói vậy có tàn nhẫn không? Chỉ có chị mới hiểu được rõ ràng điều đó khi đã ở thế giới bên kia. Có thể khi ta đang sống, ta thật sợ hãi cái chết, cho dù trong đời sống ở thế gian, ta phải chịu quá nhiều đắng cay và phiền muộn. Nhưng khi ta đã bay về thế giới bên kia, ta mới thấy cái chết là sự ban phước lớn nhất của đấng tối cao. Sau này, nói chuyện với nhiều người biết Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, tôi thấy không một ai dám cam chắc rằng hai con người này sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc như họ đã từng. Bởi quả thực, chúng ta không thể nào biết trước những gì sẽ đến với ta mỗi khi ta thức dậy. Bởi cuộc sống luôn luôn có quá nhiều khúc mặc của nó. Và thế, cuộc chia ly giữa Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ có thể xảy ra như chính tình yêu đã xảy ra giữa họ. Sau cái chết của Lưu Quang Vũ, cô diễn viên chèo xinh đẹp kia đã lặng lẽ rời bỏ sân khấu. Có thể không còn Lưu Quang Vũ thì sân khấu đối với cô diễn viên kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù cho mối tình tay ba, tay tư ấy là một sự thật, thì đó luôn luôn minh chứng sức mạnh không gì cản được của tình yêu. Nhiều năm sau cái chết của Xuân Quỳnh, có một số nhà thơ bắt đầu mập mờ công bố quan hệ của họ với Xuân Quỳnh. Họ muốn nửa kính nửa hở thông báo với thiên hạ rằng Xuân Quỳnh đã từng yêu họ, hay họ và Xuân Quỳnh đã từng yêu nhau. Tôi cũng có biết một hai người trong số họ, và tôi thực sự không tin chị lại yêu những người đàn ông hèn nhát như thế. Bởi con người chị là một con người chân thành, trong sáng và dám hy sinh. Chị làm sao chịu nổi đám đàn ông hèn nhát và vụ lợi? Có không ít câu chuyện như là giai thoại nói về quan hệ của Xuân Quỳnh với nhà thơ này hoặc nhà thơ kia. Nhưng những câu chuyện như giai thoại ấy không nhằm thêu dệt chuyện đời tư của Xuân Quỳnh, mà để nói những nhà thơ đó là những kẻ hèn nhát và vớ vẩn, đồng thời ngợi ca gián tiếp đức hạnh của chị. Có thể lúc đầu chị cũng có cảm tình với những con người đó, nhưng chị đã không cho phép họ đến gần chị hơn nữa khi chị nhận thấy bản chất trong con người họ. họ không xứng đáng nhận được tình yêu từ chị. Cuộc đời Xuân Quỳnh là một bài thơ hay là một bi kịch? Trong con mắt của người đời, nó là cả hai. Một phía là cái này, một phía là cái khác. Có không ít người cho rằng cái chết của ba người là sự ban phước lớn nhất của đấng tối cao dành cho Xuân Quỳnh. Không phải mấy người mới được ban phước như thế, và không phải mấy người mới hiểu được sự ban phước ấy. Nếu đó đúng là một sự ban phước, thì tại sao Xuân Quỳnh lại được ban phước như vậy? Bởi chị đã được chọn. Bởi chị đã sống đúng với mong ước của đấng tối cao với con người. Đó là một cuộc sống của một tâm hồn trong sáng, không một vết gợn, của một khát vọng lớn lao về hạnh phúc con người và của sự dâng hiến không ngừng nghỉ. Và người đã yêu thương chị và không để chị phải chịu đựng sự đau đớn tâm hồn. Vì người biết rằng sẽ có một bi kịch khủng khiếp giáng xuống đời chị. Người đã dẫn chị đến khúc mặt của con đường. Đó là nơi chị xòe đôi cánh của một thiên thần để rời bỏ thế gian về chốn thiên thai. Sự im lặng của nỗi buồn. Đã quá lâu rồi, ông không cầm bút viết văn nữa. Đôi khi, ông có viết về một người bạn văn chương nào đó đã khuất. Với ông, đó chỉ là những dòng của người còn sống trên dương gian nhớ người đã vắng bóng. Viết như một cuộc trò chuyện với hư vô. Cả những cuộc trò chuyện với hư vô ấy cũng không làm ông cạn hết nỗi buồn. Làm sao mà cạn hết nỗi buồn nhân thế khi người ta còn sống? Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ Hạ Hồi, một căn phòng với nhiều đồ cổ, gương mặt ông, tuổi tác ông, giọng nói ông và con người ông thật hợp với những cổ vật này. Một khoảng thời gian quá dài đã đi qua những cổ vật kia và thời gian của gần một thế kỷ đi qua ông. Tôi thấy ông như một cổ vật còn sống và đang cất giọng nói về thời gian đã làm nên ông. Ông không viết văn lâu rồi, nhưng những gì ông viết của mấy chục năm về trước vẫn được không ít bạn đọc tìm đọc với những lý do khác nhau, vẫn được giảng dạy và vẫn được học sinh làm bài thi. Sao ông lại không viết văn nữa? Sao ông lại im lặng từ mấy chục năm trước và sẽ im lặng hết cuộc đời? Ông nói với tôi lý do sự im lặng ấy. Và bởi sự im lặng ấy mà giờ đây tôi cũng im lặng không viết ra. Nhưng cái mốc ông ngừng viết văn là từ khi ông công bố chuyện con chó xấu xí. Ông thở dài và nói rằng khi người ta đã nhận mình là con chó xấu xí rồi thì biết làm gì nữa đây? Ông bắt đầu xuất hiện trên văn đàn khi mới ngoài 20 tuổi. Ông bảo lúc đó ông viết cứ bắt chước người này lại đến người khác. Viết như thế thì viết cả đời cũng không tả đúng cái mặt của mình. Nếu anh không là chính anh thì anh chẳng bao giờ là ai cả. Thế rồi, tờ báo Trung Bắc Chủ Nhật là một số chuyên đề về vợ lẽ. Ông đã viết về vợ lẽ và ngay lập tức chuyện của ông thành công. Ông bảo vì ông là con của một người vợ lẽ. Cụ thân sinh ra ông lấy những ba vợ. Ngày ấy, nhiều người đàn ông có vợ lẽ lắm. Xã hội lúc đó nó thế. Bây giờ, đàn bà tự do quá và ghê gớm quá. Thời gian đã cho họ quá nhiều, mặc dù chế độ một vợ một chồng là nhẽ đương nhiên trong xã hội văn minh. Cũng từ ngày đó, ông chỉ viết những gì ông hiểu, những gì ông khổ đau và thương nhớ. Thế là gương mặt văn chương của Kim Lân hiện ra sống động và đầy ấn tượng mà ai đã nhìn thấy sẽ chẳng dễ quên. Rồi đến một ngày, ông thấy không thể cứ lấy gương mặt riêng biệt của mình mà đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Bởi trong cuộc đời này, nhiều lúc miệng mình đấy, mà cái cười lại của người khác. Mắt mình đấy, mà lệ rơi vào lại từ đẩu từ đâu. Tay mình đấy, lại cầm cái mình không muốn cầm. Chân mình đấy, mà lại đi vào cái ngõ mình không định bước. Đúng là sống mới thực là khó. Trong khi đó, nhiều người lại ngỡ chết khó hơn. Thế là ông chán viết. Rồi ông bỏ bút hẳn. Bỏ lâu thành thói quen. Có lúc trong đầu muốn viết một cái gì đó lại ngại. Ngại cái cụ thể và ngại cả những mơ hồ. Tôi hỏi ông cụ thân sinh khi còn sống thường dạy ông điều gì về cuộc đời. Ông bảo cụ cứ sống như cụ nghĩ và yêu thương ông nhưng chẳng dạy ông điều gì cả. Tất cả những gì ông học được là do làng ông dạy ông. Câu nói này không ít người nghe thấy sẽ chê, sao ông lại nói về cha mình không dạy con. Cha mình sinh ra mình mà chẳng dạy mình điều gì sao? Nhưng ông nói vậy thì quả là uyên thâm. Làng chính là văn hóa. Văn hóa luôn luôn đúng và sẽ dạy con người phải làm gì. Lầm lỗi thì văn hóa dạy để mà đứng lên. Tuyệt vọng thì văn hóa dạy để mà hy vọng. Thô tục thì văn hóa dạy cho cái đẹp. Tâm tối thì văn hóa dạy cho mơ ước. Chiều mùa đông chống tối. Tôi thích nhìn ông trong căn phòng tranh tối tranh sáng như thế. Khi ông đứng dậy lấy phích nước cho thêm vào bình trà, tôi thấy những cổ vật trong nhà ông cũng chuyển động như ông. Tất cả mọi chuyển động của ông, của những cổ vật là sự chuyển động của thời gian. Tôi hỏi ông đã viết hồi ký chưa? Ông im lặng một lát. Rồi nói, ông không viết hồi ký. Bởi viết hồi ký thì nhiều chuyện quá. Hồi ký là sự thật. Mà sự thật lại thường đau đớn. Những gì ông đã quyết im lặng mấy chục năm rồi, thì nay cứ để cho nó mãi mãi nằm trong im lặng. Là một nhà văn, không sáng tác trong mấy chục năm, giờ lại không viết cả hồi ký nữa, thì ông sống thế nào? Cái gì sẽ làm cho ông vui, cho ông khuây khỏa tuổi già? Ông bảo, ông cứ chơi nhung nhăng để cho vui, cho đỡ buồn. Nhiều năm trước, ông có đóng phim. Mấy năm trước, người ta thấy ông trên TV bàn về văn hóa trà. Tất cả cũng là chơi thôi mà. Với ông, chơi là cách tốt nhất để ông chạy trốn. Mà chạy trốn ai? Ai đuổi ông? Ai truy lùng ông? Chẳng ai cả. Tôi chạy trốn chính tôi. Chạy trốn chính mình là cuộc chạy trốn khó khăn nhất, lâu dài nhất. Và cuộc chạy trốn ấy chỉ kết thúc khi người ta bước vào giữa lâu đài của cái chết. Tôi nói với ông có hai loại người. Loại thứ nhất, càng sống nhiều càng buồn. Loại thứ hai, càng sống nhiều càng thanh thản. Cả hai loại người này đều là những người hiểu được lẽ đời. Loại thứ nhất buồn vì thấy đời sống này sao nhiều đau khổ và vô nghĩa thế mà mình thì bất lực. Loại thứ hai thấy cần thanh thản để quên đi những đau khổ và vô nghĩa kia. Ông bảo ông là loại người thứ nhất. Cái truyện ngắn cuối cùng trong đời ông đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng rồi ông không viết. Tôi nghe ông kể truyện ngắn ấy mà thấy tiếc. Truyện ngắn ấy dài lắm, nhưng tôi nhớ đại khái kể về một người đàn ông câm. Người đàn ông câm này nuôi một con chó. Tất cả những người sống quanh anh ta, nhưng chẳng ai hiểu anh ta nói gì, nghĩa gì, kể cả người mẹ đẻ ra anh ta. Duy chỉ có con chó là hiểu được anh ta. Cả hai đều không nói được thứ tiếng mà những người quanh họ vẫn nói. Nhưng họ lại vô cùng hiểu nhau, bởi cả hai có chung một ngôn ngữ khác. Khi người ta mở chiến dịch giết chó, con chó của người đàn ông câm kia bị người ta đuổi bắt Nó chạy tới mép rừng. Chỉ dăm bước chân nữa là nó thoát chết. Đúng lúc đó, người đàn ông câm cất tiếng kêu như một tiếng tru. Con chó dừng lại. Nó chạy quay về và bị giết chết. Nó thừa biết những người đang hò hét tiếng người kia sẽ giết nó. Nhưng nó không thể bỏ đi trước tiếng kêu đau khổ của người bạn, người duy nhất đã thấu hiểu nó. Tôi hỏi ông, sao ông lại không viết chuyện ấy? Ông bảo, ông đã nói nhiều lý do vì sao không viết, nhưng lý do thật, ông lại chẳng muốn nói ra. Đã không nói rồi, thì đến chết cũng không nói nữa. Nhưng không nói ấy cũng là nói rồi. Tôi nghe câu chuyện người đàn ông câm và con chó mà lòng buồn vô hạn. Ông bảo con người đáng trọng là con người không thay đổi tình bạn, kể cả khi anh ta rơi vào hoàn cảnh bi đát. Thế mà, có những người là bạn ông, khi có tí quyền chức thì trở nên lạnh nhạt và hống hách với cả bạn bè. Từ đó, ông không bao giờ đến thăm và trò chuyện như xưa với người ấy. Nhưng khi người ấy nghỉ hưu, không mấy ai đến nữa thì ông lại đến. Ông đến và gọi tên người ấy như thuở hàn vi, như chưa bao giờ nghĩ khác về người ấy. Bởi người ấy chỉ là một nhân vật bé nhỏ trong một cảnh ngắn của vở kịch bi hài vô tận của cuộc đời này. Người ấy đã hiểu ra thói đời và nghĩa đời, dẫu rằng đã muộn. Người ấy nhìn ông mà nước mắt giàn giụa. Nhưng người ấy lại nói, mắt mình hồi này cứ hay chảy nước mắt vô cớ. Thực ra là người ấy khóc vì xúc động và khóc cả vì đắng cay. Nhưng để nói thật ra là mình đang khóc và khóc vì sao, đâu phải lúc nào và đối với ai cũng dễ. Năm nay, ông đã 84 tuổi. Ông bảo bao nhiêu thứ ông quên và cố tình quên, giờ ông muốn tìm lại. Nhiều truyện ngắn ông viết bởi cái nhất thời, bởi sự ấu trĩ ông đã quyết quên đi từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ đây, ông lại muốn tìm lại những cái cũ ấy. Bởi theo ông, dù thế nào đi chăng nữa, thì những cái đó cũng là của ông. Đã là cái mình viết ra, dù không hay, dù viết, chỉ để mà viết, hoặc viết cho một ai đấy, chứ chẳng phải cho mình, thì vẫn cứ là của mình. Cái đúng là của mình, và cái sai cũng là của mình. Đã có lúc, ông chẳng hề nghĩ ông sẽ làm tuyển tập, mà có nghĩ đến, ông cũng không muốn làm. Giờ thì ông muốn làm tuyển tập. Làm chẳng phải là để cho hậu thế đọc đâu. Làm để cho chính ông có dịp đọc lại toàn bộ những gì mình viết. Để từ đó mà suy ngẫm về mình hơn nữa. Đọc để một Kim Lân 84 tuổi được đối thoại với một Kim Lân 50 tuổi, một Kim Lân 40 tuổi. Đọc để vò đầu mà than, Kim Lân. Người quả có một thời không phải chính người. Đọc để vỗ đùi kêu lên, Kim Lân, ông thực không hổ danh. Làm được như vậy trong một cuộc đời, hỏi còn gì phải ân hận nữa. Bây giờ tôi thực sự tin rằng ông là kẻ biết rong chơi trên trần thế này. Cái danh đối với người nước Nam ta thật ghê gớm. Cái danh nhà văn đối với nhiều người còn ghê gớm hơn. Bảo mình là chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh, có khi chẳng oai bằng bảo mình là nhà văn. Ông là nhà văn đích thực, nhưng dám đùa bỡn với cái danh ấy. Ông trọng đời hơn trọng văn. Ông là người sống kỹ hơn viết. Bởi như ông nói, có trang viết của ông không phải là ông. Nhưng ai cũng nói ông luôn luôn sống đúng với chính mình. Trong khi nhiều nhà văn viết thì ra vẻ kỹ nhưng lại ẩu sống. Sống kỹ thì mới viết kỹ được chứ. Sống kỹ theo tôi là dám sống đúng mình nhất. Nếu ai đó nói ông không viết vì lười thì hoàn toàn sai. Bởi cái động tác cầm bút nhiều hay ít, đâu phải là chăm hay lười. Cái công việc của nhà văn khó nhất vẫn là sự quan sát và suy ngẫm không ngừng cuộc sống này. Ông là người, cho đến lúc này, vẫn quan sát cuộc sống một cách sắc sảo và suy ngẫm hết sức sâu xa. Những suy ngẫm ấy đã không ngừng dày vào ông và bắt ông phải trả lời những câu hỏi về cuộc sống. Càng suy ngẫm nhiều thì dày vò càng lớn. Nhưng phẩm cách của một nhà nho có quá nhiều trong con người ông. Phẩm cách ấy có lúc làm ông trở nên yếm thế. Ông là kẻ ở ẩn mấy chục năm nay, ở ngay nơi mà người ta không tin con người có thể ở ẩn được. Bởi nơi ấy quá ồn ào và nhiều cám dỗ. Ông không về quê như Nguyên Hồng. Ông cũng không lên rừng như Sao Mai. Ông ở ẩn ngay trong chính sự im lặng của ông. Sự im lặng của nỗi buồn muôn thuở.